sao lại buồn? Hỡi linh hồn đau khổ, hỡi bạn thân ái, Kinh Thánh có lời rằng: ở linh hồn tôi, sao mày buồn sầu cùng bối rối? Mày hãy trông cậy vào Chúa. Lời thánh vịnh ấy tôi cũng có thể dùng để nói với bạn: hỡi bạn, sao bạn buồn phiền bối rối? Sao lúc nào trên mặt bạn cũng điểm những nét nhăn nheo? Sao trên môi bạn không lúc nào thấy nở một nụ cười? Sao đêm nào bạn cũng khóc than? Sao bạn chỉ muốn chết để thoát nợ đời? Sao bạn nhìn thế giới như chốn tử địa? Sao bạn không say sưa nhìn ngắm những ánh sáng tưng bừng của buổi sớm, nhất là những buổi rạng đông lộng lẫy của mùa xuân? Sao bạn không khoan khoái khi đứng trước một cảnh trăng sao dày đặc của mùa hạ? Sao bạn không hưởng hết cái khí vị êm đềm ở nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ? Sao bạn không nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt của đứa bé thơ để nhận cho hết những cái đáng yêu, đáng quý của một tâm hồn trong sạch? Rồi những buổi mặt trời nhô trên mặt bể, rồi những lúc trăng lặn bên kia những lớp sóng bạc, rồi những đám lân tinh tung tóe mỗi lúc mặt bể bị lay động, rồi những cử chỉ ân ái của người mẹ săn sóc đứa con nằm trên giường, rồi những cái chết anh dũng của người lính đã chết trên trận địa để giữ gìn đất nước. Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu lúc 14 tuổi cũng đã biết ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên và nâng lòng tới đấng cao cả. Sau đây là một trang rất êm đềm, đầy thi vị, trích trong truyện Một Linh Hồn, chính người đã chép. Trước khi tới đích cuộc đi viếng là La Mã, chúng con đã vượt qua nước Thụy Sĩ, có nhiều núi cao, ngọn tuyết trắng xóa, hòa lẫn với mây trời, có những thác nước đổ xuống trắng như màn bạc, có những thung lũng sâu hóng, chi chít những cây cổ thụ, những bụi phượng vị to lớn với những chòm hoa đỏ hồng. Mẹ thân mến, cái phong cảnh thiên nhiên hữu tình đẹp đẽ do một bàn tay bí mật tạo tác khiến lòng con được ích lợi muôn phần. Nó nâng rước hồn con lên tới tòa đấng tạo hóa đã chẳng ngại ném xuống cõi tục, một mai sẽ đi vào hư vô những công trình vĩ đại bao la ấy. Thỉnh thoảng, chúng con được lên đỉnh núi cao chót vót, đứng đấy nhìn xuống chân, thấy những vực sâu hóm, không biết đâu là tận cùng. Con có cảm giác như chúng muốn nuốt chửng chúng con. Xa xa hơn, chúng con lại đi qua một làng coi cũng xinh xinh, với những nhà gỗ, với ngọn tháp thơ mộng cao quá tầm mắt, như đang đùa giỡn với những đám mây nhạt. Chỗ kia là chiếc hồ rồng, nước trong như lọc, mặt lặng như phản, pha lẫn màu xanh biếc với ánh nắng nhạt của ác vàng đang lần. Con biết tả sao cái cảm giác mê man trước cảnh hùng vĩ, đầy thi vị ấy. Con liên tưởng đến những cảnh vô cùng ngoạn mục trên nơi hằng sống. Rồi cái cảnh hiện tại đem lòng thiếu nữ tưởng đến đoạn đời tương lai. Khi ấy cũng như bây giờ, con cũng đã hiểu thế nào là cuộc đời đi tu. Đi tu là phải sống trong khuôn phép nhiệm nhặt, sống với hy sinh hằng ngày, sống với trăm nghìn thứ kìm hãm trong âm thầm, trong kín đáo. Con đã biết, vì thế người ta có thể quên mục đích cao thượng của ơn kêu gọi dễ như không. Nên con đã răn mình rằng, sau này được đi tu trong nhà kín, gặp bước gian nan hay bị những cám dỗ ám ảnh rằng mình chỉ được xem có một quãng trời hẹp, lúc ấy tôi sẽ nhớ lại ngày hôm nay, tôi đã được đứng giữa cảnh thiên nhiên uy hùng lộng lẫy với muôn cảnh ngoạn mục, để thêm can đảm mà tu thân tích đức. Nghĩ đến uy quyền toàn năng của Chúa, tôi chẳng còn thèm gì đến những lời nhỏ nhen của tôi. Tôi sẽ quyết chí yêu một mình Chúa. Tôi sẽ không để lòng dính bén các loài thụ sinh rơm rác nữa. Vì giờ đây, tôi đã được thoáng thấy những cái Chúa dành để cho những ai tận tình mến Chúa. Trong ngày lĩnh nhận bí tích rửa tội, vị đại diện Chúa khuyên bạn phải làm tôi Chúa trong sự vui vẻ. Là vì trong ngày ấy, Chúa đổ ơn thánh hóa đầy tràn linh hồn bạn. Nhờ ơn Chúa thánh hóa, bạn đã chiếm được chính hạnh phúc đích thực của thiên đàng. Ấy chính là Chúa. Linh hồn bạn đã biến thành thiên đàng vì có Chúa ngự trong ấy. Như thế, thì lẽ gì bạn không vui? Cả trong khi bị đau đớn, bị bách hại, bị vu khống và chết, chân lý ấy cũng đủ yên ủi bạn và tiêm thuốc bổ vào người bạn. Vì ngay cho bạn có thể thiếu hết mọi hạnh phúc ở đời, bạn mà còn giữ được ơn thánh hóa, bạn vẫn còn được vui. Bởi vậy, thánh Phaolô đã kêu lên: "Tôi đầy tràn vui thú giữa những tai vạ của tôi." Thánh Teresa hài đồng Giêsu, trong lúc máu chảy tràn ra ngoài miệng cũng than thở: "Tôi thấy máu sôi lên trong cổ tôi. Tôi tưởng tôi sắp chết và tim tôi vui mừng đến vì vỡ tan ra." Thánh Francisco khó khăn nói: "Sự buồn rầu chỉ xứng cho những ma quỷ và các thụ hà của nó. Còn chúng ta hãy vui mừng trong Chúa." Thánh Benedicto Lap, giữa lúc bị lũ trẻ chế nhạo vì mặt mũi gầy còm, áo mặc rách tả, người đã kêu lên: "Ước gì các em hiểu được hạnh phúc của tôi." Những lời như những lời ấy, tôi không thuật lại hết được. Nhưng tôi cũng xin thuật lại một chuyện. Một hôm, bá tước Sito B gặp một cụ già đang khóc bên cạnh đường. Bá tước dừng lại và hỏi cụ già sao khóc. Cụ già chỉ cho bá tước xem đống gạch vụn của ngôi nhà cụ vừa bị hỏa thần thiêu. "Bây giờ tôi chỉ có một mình. Trước đây tôi cũng có gia đình. Nhưng giờ không còn sống một ai." Bá tước thở dài. Cụ già khốn nạn quá, rồi lấy tiền làm phúc cho cụ. Bỗng nhiên, như lấy lại được sức mạnh của đức tin, cụ đứng lên, nhìn thẳng vào mặt bá tước và nói: "Không, tôi không phải người khốn nạn. Mẹ tôi đã dạy tôi rằng trên đời chỉ có một cái khốn nạn, ấy là tội trọng. Nhờ ơn Chúa, đời tôi chưa khi nào tôi dám phạm tội trọng. Tôi không phải người khốn nạn." Không khác gì cụ già nói: "Giữa những tai bay vạy gió này, tôi vẫn sung sướng vì ơn thánh hóa vẫn ở trong lòng tôi." Bạn, hết những cái vui cái đẹp ấy, những cái có sức làm thỏa mãn lòng bạn hoặc làm càng những nguồn đau khổ của lòng bạn ấy, cũng như những tấm gương anh hùng ấy, chính Chúa đã tạo nên và đã tặng cho bạn. Chúa có tiếc gì với bạn đâu? Sao bạn không nhìn nhận những lạc thú tự nhiên hoặc siêu nhiên đầy yên ủi ấy? Bạn cứ mặc ủ mày trao, bạn không muốn hưởng những thú vui trong sạch Chúa đã dành riêng cho bạn. Những thú vui ấy là con đường đưa bạn đến niềm vui thật trên trời, miễn bạn biết dùng cho nên. Bạn hãy trông cậy vào Chúa. Chúa sinh ra bạn không phải để làm khổ cho bạn. Chúa sinh ra bạn để mai sau thưởng bạn một cuộc đời sung sướng bất duyệt vô cùng vô tận. Và ngay lúc còn sống ở đời, Chúa cũng không bắt bạn chịu khó quá sức bạn. Tôi xin nói lại, Kinh Thánh đã chép: "Anh em hãy làm tôi Chúa trong sự vui vẻ." Thánh Phaolô cũng viết thư cho giáo hữu thành Philippi: "Anh em hãy vui mừng." Thầy nói lại: "Anh em hãy vui mừng." Trong khi dâng lễ, biết bao lần chúng ta đã hát lời, chúng ta hãy vui mừng trong Chúa. Cả mùa phục sinh, trong khi dâng lễ, đọc kinh, bạn thấy vang dội những tiếng Hallelujah, chúng ta hãy vui mừng, hãy ca tụng Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng đã đàm gương cho ta. Ngày Chúa Giáng sinh, dù Chúa ra đời để chịu đau khổ chuộc tội ta, mà các thiên thần cũng phán với các trẻ một đồng: này, ta đưa tin mừng cho các em, chứ không phải đưa tin buồn. Rồi các đấng hát ca khải hoàn: trên trời mừng Chúa hiển vinh. Trong khi còn sống, Chúa đã không nhiều lần giữ các cuộc vui như tiệc cưới là gì. Chúa đã muốn bạn vui, giáo hội đã muốn bạn vui. Sao bạn lại làm trái lời Chúa, đi ngược với huấn lệnh của giáo hội? Không, tôi hiểu bạn lắm. Sở dĩ bạn buồn phiền là vì bạn chưa hiểu sự đau khổ. Bạn chưa biết dùng những phương thế giúp bạn hưởng những thú vui trong sạch thanh cao, thú vui cả trong lúc đau khổ, thú vui vì được đau khổ. Vậy thì, như tôi đã nói ở trang trên, mấy trang này viết riêng cho bạn, cốt giúp bạn hiểu thêm ý nghĩa của sự đau khổ, hiểu thêm để bạn chịu khó cho nhẫn nại, chịu cho có công nghiệp trước mặt Chúa, hiểu thêm để lúc nào bạn cũng tươi cười, cái tươi cười của con cái Chúa, vui cười sung sướng để người khác cùng vui sướng lây. Là vì người ta nói, một vị thánh hay buồn là một vị thánh đáng buồn. Tôi mong bạn sẽ hiểu những điều tôi viết ra đây, và bạn hãy vừa đọc vừa cầu nguyện để Chúa giúp bạn hiểu xa hơn cả những điều tôi muốn viết mà không viết được. Chúc bạn như lòng tôi và lòng bạn mong ước.
Tin mừng này.